ra đi, chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sanh. Phải tin tưởng vững vàng như vậy. Nếu mà cái lòng tin này mà nó vững vàng thì tất cả chúng ta đều vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Không còn cái chướng ngại nào có thể ngăn cản được chúng ta. Thì xin thưa, đây là lời của Phật nói và lời của tất cả chư tổ cũng nói. Thường thường có nhiều người gặp tôi nói là tôi nói thiệt với anh chứ tôi bị chướng ngại nhiều quá, là trong làng trong xóm người ta không tu, chồng tôi thì cứ phá, con tôi thì cứ phá, cho nên cái chướng ngại này tôi thấy lớn lắm, tôi buồn lắm. Xin thưa thiệt là đó là cái sự chướng ngại chứ không phải là cái lý chướng ngại. Cái lý chướng ngại mới sợ. Lý chướng ngại nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, trời bây giờ con này phá vậy, biết làm sao nó phá mình, làm sao mà mình đi ha. Mình quên rằng là khi mà một người mà thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, họ phá tan ngay lúc đó 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Tại vì chúng ta cứ ngại, chúng ta cứ sợ. Trong lúc chúng ta sợ như vậy, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, pha một nghiệp chướng mà thôi, chưa tới 80 ức kiếp nghiệp chướng. Mà nếu mà chúng ta lúc mà chúng ta không ngại, lúc mà chúng ta không sợ, tất cả những cái mà chướng ngại đó nó thúc đẩy cho chúng ta niệm Phật, nó thúc đẩy cho chúng ta vững lòng tin, nó thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn hơn nữa. Một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm, nó phá tiêu hết nghiệp chướng luôn. Tôi ví dụ tôi kể cho quý vị cái bà Lai Thị Mảnh vãng sanh vào ngày 6 tháng 6 năm 2006. Thực ra mình nói ăn gian chứ mà tôi nói cho dễ, chứ thực ra là vãng sanh vào ngày 7. Nó lọt qua 20 phút sáng ngày 7. Mà cái thường thường Việt Nam thì cái đêm đó là đêm ngày 6 tháng 6. Chứ mà thật ra thì tính ra là bà vãng sanh là lúc 12 giờ 20 gì đó, là lúc đó là qua khoảng 12 giờ rồi. Nhưng mà tôi cứ lấy ngày 6 tháng 6 ra mà, lấy 6 cho nó dễ nhớ. Bà có một người em gọi là ông cậu 10 đó. Có một lần tôi về, tôi lên tôi hộ niệm cho cụ. Rồi cô thúc tôi lắm. Cậu biểu tôi là phải ghi cái tên của chú Năm vào, và ghi cái âm của chú Năm vào trong cái máy cassette á, rồi để dưới cái đầu giường của bà cụ, mở cái cassette ra cho bà, cứ bà nghe theo tiếng tôi bà niệm đó. Rồi mà tôi thì tôi đi về đó, tôi thăm bà vài lần, vài bữa được tôi đi, chứ tôi ở ngoài đâu được đâu. Cứ sau khi tôi đi rồi ấy, chơi chú Năm đâu rồi, bữa nay không tới hộ niệm, cứ nhắc hoài thôi. Thì mấy đứa cháu tôi dặn trước rồi, nếu mà bà cụ mà hỏi cái gì, mà thí dụ mơ cái gì, thích cái gì mà ngoài A Di Đà Phật là phải la liền, chứ đừng có để mà bà cụ mà vướng vào đó là chết. Thì mấy đứa cháu nó la đâu đấy, ngoài mà ngoại kêu bác Năm tới, bác Năm tới, bác Năm la. Bác Năm nói là bà ngoại phải nhất thiết là niệm vãng sanh, niệm Phật chứ không nhớ một người nào khác. Cho nên chú Năm chú niệm sao cũng kêu chú Năm tới, chú niệm cho bà ngoại, cứ vậy thôi. Thì có một lần cái ông người em đó tới, mà người em đó thì bị thương, như sau đó bị mất cái chân rồi, còn có một cái chân cho nên đi cái nạn tới, ngồi trước cái giỏng của bà cụ, thường hay nằm trong giỏng lắm, khóc gì mà khóc như mưa, nói chị ơi làm sao mà chị nỡ chị bỏ em chị ra chị đi, chị sống ngày nào chị sống, sống được ngày nào sống chứ làm sao mà cái con Nhung, là chị Nhung là con cô bà cụ, nó ác gì nó ác dữ gì, nó cứ nó bắt chị ở đây, nó ngày nào nó niệm Phật cho chị chết. Để làm cái gì lại, chị không được làm như vậy, thôi bây giờ chị về nhà tôi ráng có tôi đem nhiều, tôi bán nhà bán cửa gì tôi cũng đem tới cho bác sĩ chữa, nhà thương người ta chữa, người ta chích thuốc chứ đồ gì chứ, bây giờ cứ để về mà chờ chết, cái con này nó ác quá, khóc gì mà khóc như gì, mà rõ ràng là đem tới nhà thương đấy, bây giờ từ chờ chết tôi chống cách nào khác hơn hết trơn á, rồi mới đem về nhà, rõ ràng nhà thương đã buông tay rồi, ung thư rồi mà nhờ cái chị Nhung đó, chị nghe là tôi dữ lắm, chị cũng có cái duyên với tôi qua cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật, chị đọc đến nỗi mà thuộc lòng luôn, cái băng chị đây thọc thuộc lòng luôn. Tôi thì viết cái đó mà tôi không thuộc lòng, mà chị thuộc lòng luôn. Mỗi lần mà lên nhà chị, từ đầu đêm cho đến cuối đêm, chị mở luôn cái công bằng suốt đêm như vậy. Ai nghe sao nghe, không nghe thì chị nghe. Tôi mở là tôi thức dậy lúc nào cũng nghe cái tiếng đó hết trơn. Nghĩa là bây giờ mình nói, tôi nói cái chuyện đó với bà cô thứ mấy, ở trong cái trang nào, tập thứ mấy, bà biết, chị biết hết trơn. Thế đó. Rồi cái chị nói bây giờ nhất thiết là bây giờ mẹ chỉ có A-di-đà Phật cứu mẹ thôi, chứ không có ai cứu nữa trơn. Một mình chị mà cứng rắn, rất là cứng rắn để mà nuôi bà mẹ đó. Còn tất cả những người khác trong đó, có nhiều người trong đó. Cái một bữa đó có tôi cái mấy đứa cháu lên đấy, bác Năm ơi, bây giờ bác Năm lên nói giùm với cậu Mười. Chứ bây giờ cậu Mười cậu khóc mình đó. Cái tôi thấy vậy cái tôi lên, lên nói dạ thưa cậu, thôi bây giờ cái số phận nó cũng như vậy rồi, thôi cậu để cho bà cụ an nhiên niệm Phật. Cái cụ đang khóc đó mà, ông đó đang khóc, đứng lên giác cái nạn đó, giác này. Tôi khóc cho bà chị của tôi, có cái gì tội không? Cái đạo gì mà lạ lùng như vậy? Đạo gì mà cứ trong như người ta chết, không cho tôi khóc hả? Ông giác ông dí theo tôi, ông quánh. Ai vậy bà, tôi lo tôi chạy, không dám để nữa, không dám đứng nữa. Tôi nói, trời ơi, nếu mà bà cụ này mà bị cái chứng nặng này lúc sau cùng thì làm sao mà qua khỏi. Khi tôi xuống tôi nói với người con gái đó, nói chị Nhung ơi, chị phải thành tâm đi, chị quyết làm, chị tin tưởng đi. Nếu mà có Phật gia trì, nếu mà có chư vị Bồ Tát mà gia trì cho chúng ta, chị nên nhớ câu này nha. Thành tâm niệm Phật thì liền tức khắc có 25 vị Bồ Tát tới gia trì cho chúng ta. Có những vị Long Thiên hộ pháp tấu bảo vệ cho chúng ta, có chư Phật trên mười phương phóng quang gia trì cho chúng ta. Mình tin vào cái lực gia trì này thì mình phải thoát qua những ách nạn này. Chị đừng có nản chí. Chị nói bây giờ tôi tin lắm anh Năm ơi, tôi quyết lòng, nhưng mà bây giờ cái số phận của mẹ tôi như vậy thì tôi cũng cứ đành đành, giờ cứ cùng nước cùng tác quyết định. Thì khi mà cái ngày mà bà cụ vãng sanh, người ta hộ niệm tới 32 tiếng đồng hồ. Thế ông là ông em đó, ông ở đâu không biết, ông nhậu đâu say xưa gì đó, ông ngủ khì rồi, ông tới không được. Mà khi mà ông đã tới rồi đó thì nghĩa là người ta đã chuẩn bị nghĩa là nhập quan cho bà cụ. Thân thể nó mềm, toàn thân nó mềm mại. Trời ơi, chỉ mừng gì mà chỉ mừng hết nói. Cái mấy cái người thấy như vậy đi, chị ơi bây giờ chị quay phim chứ, bây giờ cái bà cụ mà 32 tiếng đồng hồ mềm mại như vậy mà không quay phim sao được. Người ta bắt đầu quay phim. Quay cái gì? Sau 32 tiếng rồi người ta mới quay phim. Những cái hiện tượng mà khi bà cụ ra đi có cái hào quang. Cái hào quang này nó lạ lắm, mà quay phim không được, cho nên tôi chỉ nói, tôi nghe lại, tôi nói lại mà thôi. Tức là cái thay thế bà cụ bà nằm như vậy, cái có cái ánh sáng nó giống như là dưới mình để cái đèn, cái đèn mà cái đèn 6 tấc hay là 3 tấc gì, nó mờ mờ dưới lưng đó, mà nó phát lên cái chồi thì cao, cái lỗ chồi thấp giống như cái bóng đèn mà bị che vậy. Cái chồi này cao, cái chồi gì thấp, nó phải phẳng, nó không phải là tròn tròn mà che che như vậy. Mà rồi có cái nhiều lúc có nhiều người thấy ánh sáng nó bay lên nhân vật. Thực sự là cái đó hoàn toàn tôi không thấy, tôi nghe người ta nói như vậy. Rồi cái ông người con á của bà cụ là cái người đó không tin, chống, không tin. Nhưng mà rồi khi thấy bà cụ bà chết rồi, cái tôi khóc, khóc thì lúc đó mà cái người cái thành phần hộ niệm đó tới 30-40 người đó, nó chặn cổ người ta lại, chặn cái anh đó. Nuôi hồi giờ bà mẹ sắp chết mà không tới hộ niệm thì bây giờ đấy là bất phước quá rồi, người bạc phước quá rồi, người bất hiếu quá rồi, hãy vô đây lạy Phật mà sám hối đi. Anh ta anh sợ quá, anh nói bằng Phật đó anh lạy luôn, anh không dám nói, không dám la gì nữa hết trơn. Tức là cái người con chống bây giờ không dám chống nữa, tại vì người ta người dưng không à, mà người ta phía trong thì niệm Phật, phía ngoài thì cũng niệm Phật, mà cái số người 30-40 người như vậy, người ta niệm Phật làm sao ổng chen vô. Người dân mà lại vô niệm Phật cho mẹ mình như vậy, còn mình là con mà không chịu niệm Phật, người ta trách, người ta chửi, phận làm con mà không cho trả hiếu, bây giờ vô lạy Phật đi. Anh ta sợ quá, anh vô anh lạy Phật. Thì chính cái người con đó lại nghe được cái mùi hương. Ủa cái mùi hương gì lạ dữ em, anh ta nghe cái mùi hương lạ quá, hồi giờ không nghe. Rồi cái hoa cúc trên bàn thờ đó, hoa cúc nó màu trắng, tức là cái nhỏ nhỏ thôi, thì trong cái nụ hoa cúc á nó màu trắng. Nhưng mà khi mà bà cụ ra đi rồi thì cỡ chừng 10 phút sau tự nhiên nó biến thành vàng. À, cái màu vàng. Tôi nói đây là tôi nói người ta kể lại cho tôi nghe rồi tôi nói, chứ tôi không có thấy. Rồi cái buổi sáng hôm sau là cái vườn của quý chị đó, chị trồng những cái bông 10 giờ, cái hoa 10 giờ đó, có gì đó, giống như cái hành vậy đó. Mà nó lên nó trắng trắng, nó mới cái bông nhỏ nhỏ như vậy. Thường thường là tới cỡ chừng mặt trời mà lên cao rồi thì nó bắt đầu nó mới nở ra. Thì mấy cái đêm hôm đó sau khi mà hồi này người ta không để ý, sáng ra cỡ chừng 5 giờ, 5 giờ, 6 giờ, người ta ra thấy thoáng cái hồ đó nó nở ra hết. Quý vị có thấy không này? Nhưng những cái tội tướng nó hiển hiện rõ rệt. Là thực sự người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương một đời bất thối thành Phật. Chắc chắn. Bà cụ đó bà tu bao lâu? Một năm. Cái năm 2004 tôi có về, bà cụ đó thích nghe, thích đọc sách lắm, sách gì cũng đọc cả. Hãy đưa cái sách đó là bà đọc, sách Phật bà cũng đọc. Tôi nói cụ ơi, bây giờ cụ đã già rồi, cụ đã bị ung thư rồi, bác sĩ đã thông báo rồi là bây giờ chỉ có ngăn ngăn sơ sơ thôi chứ không cách nào. Bây giờ cụ phải phát lòng niệm Phật, tất cả những cái sách này gói lại đi, lượm cao su cột lại, đừng có đọc nữa, phát lòng niệm Phật. Cái bà đó bà nghe niệm Phật nhưng cứ hơi thở còn ngọc 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 như vậy. Thì nói là năm 2004 chứ mà thực ra thì hình như 2005 gì sao biết cùng một năm. Thì một năm sau tôi về nữa, hối cụ niệm Phật chưa? Nói có, nên bà mẹ niệm Phật nhưng mà cũng giải đại lắm rồi, con cái nó cũng không hỗ trợ. Tôi nói bắt buộc không được qua sách nữa, cụ phải niệm Phật nha. Tôi nói bây giờ cụ mà cụ niệm Phật nữa thôi, năm sau cụ không giờ cũng gặp cụ nữa đâu. Cái biết tại sao thì cái chị đó chị mới đem từ cái nhà của người em chị đem về nhà của mình. Rồi bà cụ đó mới phát tâm niệm Phật cỡ một năm. Khi mà trước khi đi cái mặt cô bà cụ nó sưng phù lên hết, phù mình phù mà hết, tay chân nó phù lên hết. Bà cụ ngồi trên giường không được, cứ ngồi trên giỏng. Mà trên giỏng mà nằm ngửa không được, phải nằm úp. Mà lấy cái gối thường thường ngồi được, cái thòng cái chân nó phù lên to thế này này. Tôi như vậy tôi nói chắc chắn là sắp sửa hiện thực đi rồi. Nhưng mà khi mà bà cụ ra đi xong rồi cái á, thì cái phù nó cũng hết luôn. Mà rồi cái chân cũng hết phù luôn. Mà con mặt nó tươi ra. Nếu mà mình có cái phim mà so sánh giữa cái người mà lúc chưa chết và lúc chết thì tự nhiên cái tướng nó đổi lạ lắm. Nó đổi 100% rồi. Thì xin thưa tất cả, đó là những cái người mà trước khi đi cụ niệm Phật. Cụ niệm Phật mà có những cái tướng mà trước khi khoảng chừng mấy phút đó chị nói là kêu con nói à, mẹ biết là bây giờ cái nghiệp mẹ không hết rồi đó. Kêu vậy thôi, kêu ra tắm. Thì có cái đứa cháu nó ở ngoài Bắc, con bé nó dễ thương lắm. Nó tự động nó phát người nó tới nó nuôi cụ. Nó cũng mấy tháng như vậy. Mà nó nuôi, nó bồng, nó bế, nó đi cầu, đi đồ, nó chăm sóc cho cụ. Rồi đến cái lúc mà cụ vãng sanh rồi, nó là người mừng nhất mà không có liên hệ bà con gì hết trơn. Nó cứ cầm tay, lâu lâu cứ cầm tay, nó bắt mình coi phim mà cái cô bé mình trẻ trẻ cầm tay bắt bắt đính chính là cái cô đó đó. Bây giờ cái cô đó thì cô tới cô phát cái tâm, cô tới cô nuôi già tôi, cho một đồng không lấy. Nửa đêm tôi thức dậy coi, tôi thấy cô cũng đang ngồi con già tôi niệm Phật. Cho nên tôi thấy là những người mà trẻ trẻ như vậy đó, thực ra có cái tâm Bồ Tát dễ thương lắm. Trở lại vấn đề mà hộ niệm. Xin thưa với tất cả quý vị là mình gặp được cái pháp môn niệm Phật là mình chắc chắn mình đang đi trên con đường mà thành đạo rồi đó. Mình bước tới, mình được vãng sanh. Mình bước lùi, mình đi vào con đường lục đạo. Mình không cách nào mà mình đâu thừa chai được hết trơn. Cho nên đầu sáng mà tôi hôm nay tôi gặp được, trước khi mà tôi qua đây, tôi trong khi viết cái thư cho anh Tâm Minh này, thì tôi mới coi cái vô tình thì cái chị đó chị đưa cái bộ tam thời niệm, tôi mới lục ra thấy được bốn cái câu thơ mà nãy tôi đọc cái gì đó, nó hay vô cùng. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không có cái gì khác hơn là câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, chứ không phải là cái gì khác cả. Tôi đi về Việt Nam suốt 3 tháng trời. Quý vị đi chung với tôi cứ nói là anh phải nốt một cái bài pháp. Tôi nói dạ thưa, tôi nói pháp không được, tôi chỉ nói câu A Di Đà Phật thôi à. Bây giờ cho tôi 4 giờ đi, tôi nói tôi không ngưng đâu ạ. Mà còn quý vị mà biết tôi nói Pháp tôi nói không được. Hỏi tại sao anh không nói cái Bát Chánh Đạo, hay là thí dụ như là cái nguyên tắc nguyên lý niệm Phật. Tôi nói không có nguyên lý niệm Phật gì, tôi không biết cái gì cả. Tôi chỉ nói làm sao cho cái người mà nghe tôi phát cái lòng niệm Phật là thôi. Bây giờ quý vị mà không niệm Phật, tôi nói phải tin tưởng niệm Phật. Những người nào mà tin tưởng tôi mới tin cho vững lên. Những người mà tin tưởng vững rồi, tôi nói là phải phát nguyện vãng sanh tha thiết đi. Rồi cứ vậy mà đi, đủ rồi, không còn cái gì nữa cả. Nếu mà bây giờ quý vị còn tham một chút kiến thức này, tham một chút kiến thức khác, quý vị còn đi mở cho chúng sanh thêm một cái bài pháp này, một cái bài pháp khác, thì như Ngài Tịnh Không nói đó, có nhiều người đi tới nói một câu thiệt là cao, nói một câu thiệt là hay, nói là một câu thiệt là vi diệu. Ở dưới người ta gửi thì rốt, trời ơi, bữa nay tôi học được một bài hay quá. Khi mà mình đi rồi cái thì người ta, ủa vậy bây giờ tôi tu sao đây? Không biết cách nào tu hết trơn. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, đừng nên dùng những cái pháp tu của cái người mà thường căn, thường cơ mà đi nối với người hạ căn hạ cơ. Thì hôm nay tôi xin khuyên tất cả quý vị, mình ngồi đây, mình hãy tự mình nhận mình là hạ căn hạ cơ, hạ hạ đi, đừng có nhận cao làm gì. Cái người hạ hạ mà biết thành tâm, mà biết tin tưởng, mà biết nương vào cái đại nguyện của A Di Đà Phật, người hạ căn hạ cơ đó một đời này thành Phật. Nó hay gấp triệu, gấp tỷ lần cái người mà gọi là thường căn, thường cơ, mà người là tài cao trí thượng, mà một đời này không vượt qua sanh tử luân hồi. Cho nên Ngài Trung Phong Đại Sư thì nói hay quá đi. Nã khang cánh dục chi hồ giả. Nếu mà cái người nào mà còn tham cái này, còn tham cái nọ, nếu người nào còn tham thơ tham văn, nếu người nào còn tham kiến thức, nếu người nào còn tham học cho hết tam tạng kinh điển để mà đi giảng, thì sao? Quán thủ luân hồi. Quán thủ, quán là lo hết, thủ là giữ. Lo hết giữ gì? Giữ cái luân hồi này này. Một đời này luôn qua, không đi được. Trời ơi, khi mà mình biết cái ông An Sĩ, Ngài An Sĩ Cao, khi mà Ngài tu rồi, Ngài thành đạo rồi, người ta tới cái vùng mà Giang Nam đó, cái động Định Hồ đó, mình nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng mà cứu một cái người bạn của mình. Người bạn của mình tiền thời là một vị đại tu, chứ không phải là tiểu tu. Một người mà gọi là minh kinh. Minh kinh là kinh sách đồ hiểu hết tất cả. Minh kinh. Mà gì nữa? Mà thích bố thí giúp người, công đức vô lượng vô biên. Ấy thế mà sau cùng làm gì? Sanh thành một cái loài rắn gọi là đại xà. Đại xà mà cơ phước báu, có phước đó mà hằng trong hằng ngàn dặm lý chung quanh, ai cũng tới cúng dường, cũng tới cúng dường hết trơn. Mà rồi sao thì minh kinh, cho nên hiểu hết tất cả, thông minh trí huệ, biết hết, thần thông quảng đại lắm. Ai mà đi ngang cái hồ đó mà không cúng ngài một cái, ngày hô một cái là gió lật thường đáng chịu. Mà thật ra thì cái thân phận chính của mình là gì? Là một con mãng xà. Quý vị có thấy không? Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị là muốn đi về Tây Phương Cực Lạc không có cái gì cả, không có cái gì mà cao sao, cao siêu, không có cái gì mà gọi là khó khăn, không có cái gì mà gọi là còn phải suy nghĩ chứ nát óc đi để mà tìm hiểu, mà chỉ một câu A Di Đà Phật thành tâm niệm. Cho nên là sáng tôi ngồi tôi ăn cơm, tôi nói chuyện với hai vị đại thiện thí thức. Có người nói với tôi, cái người mà hạ ngu là cái người mà dễ thành tựu nhất. Như tôi là người khó thành tựu. Tại tôi không thế nào tôi chân tôi hạ ngu được. Tại tôi đi nói chuyện quý vị rồi. không nè. Thì thôi bây giờ mình cho nên tôi nói cái gì là tôi đã lỡ như vậy rồi thì tôi ráng tôi nói, mà tôi nói cái gì là phải, tôi nói rồi cái gì phải tin, phải tin rồi cái gì đi, rồi cái gì vãng sanh, rồi tôi nhờ cái công đức cái gì đó mà quý vị về cứu tôi. Tức là chúng ta cùng nhau trên kéo dưới, dưới đẩy trên, chúng ta đi về Tây Phương, tất cả đều đi về Tây Phương hết, đừng có đi đường, đi con đường nào khác hết. Chứ còn bây giờ mình nói rồi cái ra người gặp người kia nói cái đời này mà còn đi niệm Phật nữa, cái đời này mà còn nói A Di Đà nữa, A Di Đà đâu có, A Di Đà tâm của ta chứ đâu. Cái tịnh độ là đây, đây là tịnh độ, cứ ở đây mà cứ sung sướng cho đến, đừng có lo lắng nữa thì tịnh độ chứ tịnh độ đâu. Chúng ta nghe nó hay quá, chúng ta bỏ đi thì có câu nói với tôi hoàn toàn không có một chút công đức nào, đâu có được cái tạo công đức nào đâu ạ. Cho nên thành ra xin thưa tất cả quý vị, cái con đường đi về Tây Phương Cực Lạc rõ ràng nó nằm trong bàn chân chúng ta, nó nằm trong ý nguyện tin tưởng cho vững một câu A Di Đà Phật, giữ bây giờ cho đến ngày mình lâm chung. Trên cái lúc cái ngày lâm chung mà mình đi niệm cũng được, mình bị nạn nhiều quá, hãy nhờ bà con tới giúp đỡ cho mình để mình niệm Phật. Tức là gì? Mình tu giỏi, mình cũng được vãng sanh. Mình tu dở dở, mình cũng được vãng sanh. Mình tu có tệ cho mấy nữa thì bà con cô bác này hỗ trợ mình cũng được vãng sanh. Như vậy mình đi con đường rõ ràng là chắc mắm. Đi con gì con nữa mình không đi. Sáng đi đi chắc phải không quý vị? Cho nên đại ra thì nói vậy là cái chiều nay quý vị mà có những cái gì câu hỏi gì về vấn đề hộ niệm, quý vị phải hỏi cho nhiều lên, đừng có bao giờ ngại. Tôi thường thường tôi đi tôi nói chuyện là tôi cứ chờ câu hỏi, mà khổ một cái là khi mà nói chuyện xong rồi đó, bắt đầu hồi hướng công đức xong rồi là ra là nói riêng. Tôi nói trời ơi, hỏi riêng tôi hôm nay hỏi cái câu này mà hỏi trước đại chúng nó quý dữ lắm. Tôi nói cái câu này mà cỡ quá, hỏi gì cái câu này công đức dữ lắm á. Tức là mình cứ hỏi một chút câu hỏi để chi? Thưa thiệt, chính bây giờ ông cũng quên hết trơn rồi, nhưng mà nhờ những câu hỏi của quý vị đó thì chúng tôi phải nhớ lại để mà chúng ta cùng nhau chúng ta mổ xẻ cho rõ ràng. Thì bây giờ mình bắt đầu mình mổ xẻ vấn đề hộ niệm đi ha. Mình để mình đi cũng được chắc trong chắc đi, chứ mình đừng có đi phương phóng quá, tại vì cái gọi là niệm Phật tam muội mình không dám đạt tới. Nhưng mà tôi nói thiệt, tôi nói như vậy không có nghĩa tôi biết quý vị đừng có nên hộ niệm niệm Phật tam muội đâu, mà quý vị phải ráng đạt cho được cái đỉnh gọi là tam muội, cái đỉnh gọi là nhất tâm bất loạn. Ráng được thì tốt, mà còn ráng không được thì ít ra mình còn phải chuẩn bị cho những người mà hỗ trợ cho mình, lỡ mình không có nhất tâm bất loạn. Chứ mà nhất tâm bất loạn được thì rất là tốt, ráng lên. Nhất là cái đời này, cái gọi là cái nghiệp chướng mình nó còn, cái đời này cái oan gia trái chủ mình nó còn nhiều lắm. Cho nên muốn giải tỏa cái này, xin khuyên tất cả quý vị hằng ngày chúng ta phải hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, cho oan gia trái chủ, cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp chúng ta, và hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ để mình được vãng sanh về Tây Phương. Mình nguyện về Tây Phương mình đi cứu độ chúng sanh, thành Phật độ chúng sanh. Nhớ đừng nên sơ ý mà quên chuyện đó. Trong cái lời nguyện chúng ta nó có đầy đủ, nhưng mà nếu ở nhà chúng ta cứ nói thầm, cứ nói riêng cái câu nói của mình cũng được. Cái tâm nguyện như vậy để mình giải tỏa những cái nghiệp mình ra, để sau cùng rồi thì cái phước báo của mình nó có, và cái oan gia của trái chủ mình nó ít đi, để mà mình dễ vãng sanh. Còn hơn là cái nó đánh phá mình, bắt quý cụ tới đồ hộ niệm mẫu đồ, nó mệt quá, mình đi mình đứng cờ cò đi sướng hơn ha quý vị ha. Rồi thì bây giờ ở đây tôi thấy tôi giới thiệu quý vị là nên cố gắng đọc cho rất kỹ những cái tài liệu này, là cái quy tắc trợ niệm lâm chung và pháp ngữ khai thị. Những cái bài này rất là hay, nên đọc cho nhiều. Và cái đây bên cạnh này là cái nguyên tắc của gia quyến bệnh nhân cần phải giữ để giúp cho bệnh nhân an toàn vãng sanh, cũng nên đọc qua cái này. Tôi có photo một số từ đây đến này. Và sau đó thì niệm Phật thế nào để vãng sanh bất thối thành Phật, trợ niệm thế nào mới đúng như pháp như lý. Là đây là tôi dịch, đây là cái có cái người ta dịch trong các cái tài liệu của Tịnh Tông Học Hội. Thì tôi có in ra một cái màu vàng, một cái màu xanh, tôi phải dùng cái computer tôi in, nhớ tôi không dám copy, sợ là quý vị cứ tướng đen đen là nó giống nhau. Thì quý vị cứ nhớ là nên cố gắng nghiên cứu. Rồi bên cạnh đó thì tôi cũng có soạn ra những cái bài này, tức là ở cái ban hộ niệm dưới đó thì Đây là những cái quy tắc để mà được hộ niệm đối với gia đình bệnh nhân. Và cái đây là những cái điều lệ cho những cái thành viên trong ban hộ niệm tham gia mà cô sơ qua, để mà mình nắm cho vững để rồi chúng ta bắt tay vào hộ niệm. Đừng có để mà hộ niệm cho một người mà họ mất phần vãng sanh. Thì khi mà đi về cái phần hộ niệm, xin thưa tất cả quý vị, cái điểm mà đầu tiên xin nhắc nhở tới quý vị căn bản là cái hộ niệm làm sao là giữ được cho cái người ra đi ba cái điểm này là người ta được vãng sanh. Một là cái người đó tin tưởng vững.